cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ quanh ta xin chào quý vị. Tuần trước, trong phần 1 của loạt bài tranh tụng với hàng xóm, nhiều vấn đề liên quan tới hàng rào đã được luật sư Nguyễn Văn Thân giải đáp. Câu chuyện của chúng tôi dừng lại ở những chiếc hàng rào tự nhiên được làm bằng cây, phân ranh giới hai ngôi nhà. Vấn đề đặt ra ở cuối chương trình đó là khi mà cành cây chìa sang nhà hàng xóm thì cành cây đó phải được chặt bỏ nếu nhà hàng xóm đề nghị. Thưa luật sư Thân, vậy thì hội đồng địa phương có quy định về chiều cao tối đa của cây cối khi mà được phép là chặt cây hoặc là đốn cái cành và chiều cao tối thiểu của hàng rào, những cái hàng rào cây mà ngăn cản tầm nhìn không thưa anh?
Kể từ khi cái luật thay đổi thì họ cho phép cái người chủ nhà với cái người hàng xóm sử dụng cái tòa nó gọi là Land and Environment Court, là cái tòa về đất đai và môi trường. Thì cái tòa đó nó tương tự như là tòa local court, nó tụ ra là nó đơn giản, nó giống như những cái tòa gọi là địa phương vậy đó. Người ta có thể làm những cái chuyện đó mà không cần phải đi qua luật sư. Cái mục đích đó là để đơn giản hóa những cái tranh chấp giữa những cái người hàng xóm. Và thông thường cái chiều cao của cái cây đó, ở dưới cái đạo luật này đó, thì nó áp dụng cho toàn tiểu bang chứ nó không có áp dụng riêng cho từng council. Nhưng mà chỉ riêng mỗi council họ có riêng cái gọi là tree preservation order, quy định bảo tồn cây cối, rồi nó lại tùy theo loại cây, như gum tree là khác, rồi những cái loại cây plum tree nó nhiều thứ lắm.
Yeah.
Vậy có cái nguyên tắc căn bản là nếu như mà cái nhà của mình mà bị cái view bị block bởi những cái cây của những cái người hàng xóm mà nó gọi là cái hedge, có nghĩa là nó phải từ 2 cây trở lên và cái chiều cao nó trên 2.5 feet, thì mình có quyền đặt vấn đề với người hàng xóm là tỉa hoặc là chặt bỏ cái cây đó, và nếu như họ không có đồng ý thì mình có thể đi đưa cái vấn đề ra tòa án đất đai và môi trường.
Tuy nhiên, trách nhiệm chặt bỏ cành cây đó sẽ do nhà nào thực hiện, nhà có cái cây mọc lên hay nhà có cành cây bị chìa qua?
Nó gọi là nó có mấy cái nguyên tắc để giải quyết về tranh chấp về cây cối. Thì một yếu tố thứ nhất là cái cây đó nó đã có ở đó khi cái người chủ nhà đó người ta dọn tới, là người ta cất cái nhà lên chưa, hoặc là khi mà người ta cất cái nhà lên đó, đáng lẽ ra người ta thấy có cái cây ở đó, người ta có thể tránh né nó mà người ta không chịu, người ta vẫn cất ở gần. Rồi cái thứ hai đó, cái cây đó nó có một cái benefit, có nghĩa là nó có giúp tăng một cái quyền lợi nào đó cho cái người chủ nhà đó, cái người hàng xóm hay không. Đôi khi cái cây nó cho bóng mát, rồi thêm nữa nó có một số loại cây đó nó add to cái landscape value, tăng cái quang cảnh nó lên, làm cho nó thấy nó có cái tính gọi là sang trọng hay là lãng mạn hay là như thế nào đó, thì nó coi nó có cái giá trị đó hay không nữa. Rồi nó có mang một cái di tích lịch sử nào hay không. Ví dụ như nó có những cái loại cây mà nó đã được trồng từ thập niên 40, 50 hay là từ cái thời rất là xa xưa, và nó là những cái loại cây hiếm quý, nó mang một cái di tích lịch sử. Rồi kế thêm nữa đó, cái người hàng xóm đó có hành xử đúng đắn hay không, có nghĩa là khi xảy ra việc đã báo cho cái người chủ nhà mà nơi mà cái cây nó mọc rễ lên đó, đã có những cái cuộc thảo luận đúng đắn và đã có đưa cái vấn đề ra mà không có đình trệ. Rồi thêm nữa đó, đôi khi nó không phải cái cây nó tạo là một phần, nhưng mà do những cái yếu tố khác nó lại là một phần. Đôi khi cái rễ cây đó là một phần nó làm cho nứt cái driveway, nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp tại cái driveway nó lâu ngày nó cũ, cái xi măng nó cũ, rồi tự nó nứt ra. Thì thật ra là nó có một loạt 9-10 cái yếu tố khác nhau mà nó gọi là tree dispute principles, có nghĩa là những cái yếu tố khác nhau. Tòa phải cứu xét hết từng cái nguyên tắc đó trước khi đi đến một cái quyết định là bên nào là phải trả tiền, bên nào là phải bồi thường.
Thì thưa anh, cái bước để làm như thế nào? Tức là ngay từ đầu mình có thể là viết một cái lá thư đề nghị nhà hàng xóm là chặt bỏ cái cành cây đó hoặc là đốn cái cây đó nếu trong trường hợp là cây đó có thể đốn được theo cái quy định của hội đồng địa phương.
Đó thì đúng vậy. Thì trên nguyên tắc là cái bước, dĩ nhiên là cái bước đầu tiên là lúc nào là mình cũng phải có nói chuyện và thương lượng với cái người hàng xóm, nêu ra cái vấn đề rồi đưa ra một cái giải pháp, hai bên nói chuyện với nhau. Nếu như không giải quyết được mà mình muốn đi xa hơn một bước nữa thì mình phải liên lạc với hội đồng thành phố để xem thử coi nó có một cái lệnh cấm đốn cây, tree preservation order hay không đối với cái cây đó. Thông thường đó, nếu như có những cái lệnh cấm đốn cây đó thì hội đồng thành phố sẽ không có cho mình đốn, nhiều lắm là chỉ cho mình tỉa thôi, và tỉa thì nó chỉ giới hạn ở một cái phần nào đó. Và tới cái bước thứ ba, nếu như mà hội đồng thành phố cho phép mình tiến tới tỉa mà cái người hàng xóm cũng không có đồng ý, thì mình có thể đưa cái sự việc đó ra tòa Land and Environment, gọi là tòa đất đai và môi trường, để xin một cái án lệnh. Thì cái án lệnh thứ nhất là mình được quyền tỉa cái cây đó, hoặc là nếu như council nói là cái cây đó có thể đốn đi được, không có nằm ở trong cái tree preservation world đó, thì mình có thể xin một cái án lệnh để mà mình bứng cái cây đó và mình xin cái số tiền bồi thường. Nếu như mà mình hội đủ những cái yếu tố, có nghĩa là cái cây đó nó không có cái giá trị lịch sử nào hết, và sau khi mình dọn vô cái nhà thì cái người hàng xóm họ mới trồng lên sau này thôi, và mình đã có than phiền về cái chuyện đó mà người bên kia người ta cũng không có trả lời trả vốn gì hết, người ta không có care, người ta không có quan tâm đến cái sự lo ngại của mình. Thì khi mà mình trình bày được hết những yếu tố đó đó, thì tòa mới nhận thấy, mới đưa ra một cái, có nghĩa là nó không có một cái gì gọi là cứng nhắc hết. Mình phải trình bày hết những cái yếu tố đó thì mình sẽ có cái cơ hội thành công là mình xin được một cái lệnh là chặt bỏ cái cây đó, và cái người chủ nhà, cái nơi mà cái cây đó mọc lên phải trả cái tiền tốn kém trong cái công tác.
Thì đối với những cái loại cây nhà hàng xóm mà mình biết là sẽ bị rụng lá đầy sân nhà mình, hoặc là lá rơi nhiều không dọn gây tắc nghẽn những cái đường thoát nước vân vân, thì trong tình huống này thì mình có biện pháp nào để, ngoài cái chuyện là mình nói với bên nhà hàng xóm mà người ta không có chịu nghe lời chặt bỏ, thì mình còn cách nào khác nữa không anh?
Thứ nhất là mình phải hiểu rằng cái cây nó mang đến một số cái điểm lợi cho cái người chủ nhà cũng như cái người hàng xóm. Thành ra cái việc mà lá cây nó rớt xuống trên máng xối đó, thì đó là một cái việc bình thường mà nó xảy ra khắp tất cả mọi nơi. Không phải là bất cứ cái trường hợp nào mà lá cây rớt xuống máng xối là tòa cũng sẽ cho mình một cái lệnh, hay là luật pháp sẽ cho mình cái quyền được yêu cầu được chặt hay là đốn hay là tỉa cái cây của cái người hàng xóm. Trên nguyên tắc đó là mình chỉ có khi nào những cái cây mà nó tạo ra, nó gọi là cái hư hại cho tài sản của mình, hoặc có thể là nó có cái nguy cơ nó tạo ra một cái sự nguy hiểm, ví dụ như cái cành cây nó có thể rớt xuống rồi nó đã thương mình, còn cái gọi là một cái sự bất tiện, rồi mình gọi nói tiếng Anh là inconvenience, nếu như nó chỉ là một cái sự bất tiện đó, thì tòa không có cho mình cái án lệnh chỉ dựa vào một cái sự bất tiện, là tại vì tòa nghĩ rằng một cái chuyện hợp lý là tất cả những cái người chủ nhà thì họ cũng phải chăm sóc cái nhà của họ, và lâu lâu họ phải chịu khó vớt những cái lá cây ở trên cái máng xối, và đó là một cái sự bất tiện bình thường mà nó xảy ra với tất cả mọi người chủ nhà. Tại vì chúng ta không thể nào đưa một cái đơn kiện ra tòa mà nói rằng dựa vào cái sự bất tiện đó cho nên chúng tôi xin tòa cho một cái án lệnh để chặt đốn hay là tỉa cái cây của cái người hàng xóm.
Thì họ có quy định cái mức độ nào không, nếu như mà mình có thể kiện ra lấy cái lý do là bị không những mà bất tiện mà trở thành phiền hà, như là nuisance, như lần trước anh có nói về một trong những cái vấn đề giữa hai nhà hàng xóm, thì cái đó cũng nằm trong cái vấn đề là bị phiền hà, phiền toái đó anh, thì sao ạ?
Cái chữ mà nuisance đó là nó dựa vào một cái khái niệm luật pháp, mà cái nuisance đó nó phải gây ra, tiếng Anh nó gọi là damage, là một cái sự thiệt hại. Một, nó là thiệt hại, damage to property, là thiệt hại cho tài sản của mình. Thì cái mà mình đang nói ở đây đó là mình đưa một cái ví dụ cụ thể là nếu giả sử như cái rễ cây nó có thể làm bể cái byway, là cái đường lái xe, hoặc đôi khi nó có thể làm bể cái tường, hoặc là đôi khi nó có thể làm bể cái ống nước. Thì cái đó, cái chữ nuisance đó nó áp dụng rất là đúng đắn, là tại vì đó là không phải là một cái chữ bất tiện mà nó có gây ra thiệt hại cho tài sản của mình. Còn cái thứ hai là cái rễ cây đó nó trỗi lên, nó không có gây thiệt hại nhưng mà nhìn nó không có đẹp. Hoặc là khi mà mình lái xe thì cái bánh xe của mình phải lăn qua cái chút xíu cái rễ cây đó, nó làm cho mình khó chịu. Thì cái đó nó là một cái sự bất tiện. Và trên nguyên tắc khi mà mình sử dụng công cụ pháp lý và mình đi đến tòa đó, thì mình phải chứng minh rằng cái sự việc đó nó tạo ra thiệt hại. Một là thiệt hại cho tài sản của mình. Hai là thiệt hại cho cái sự an nguy của mình. Thí dụ, tôi đặt cái thí dụ thôi, nếu mà nó có một cái nhánh cây mà mỗi khi mình đậu xe xong cái mình bước ra thì cái nhánh cây nó ấy xuống thì mình phải khum cái người xuống mình đi qua. Nhưng mà nếu mà lỡ mà mình quên khum đó thì cái nhánh cây nó vướng vào đầu mình thì cũng không có tương tích gì cả đâu. Nó khó chịu thôi. Thì cái đó nó là một cái sự bất tiện. Nhưng mà nếu mà cái nhánh cây đó nó là cứng, mà mỗi một khi mà mình lái xe vô và mình bước ra khỏi cửa xe mà mình không có cái cách nào để mà mình lách đó, mà nếu lỡ như mà mình đụng vào cái nhánh cây đó, nó có thể gây thương tích vào mắt, vào đầu, thì cái đó nó lại là khác. Cái đó là nó có nguy cơ dẫn đến cái thương tích cá nhân, thì cái đó là mình có thể xin án lệnh của tòa để chặt cái phần đó hay là tỉa cái phần đó.
Lúc nãy có nói đến cái vấn đề mà lá khô trên cây rụng xuống vân vân đó anh, thì Lê Tâm xin hỏi thêm ngoài lề một chút, mình đốt lá hoặc là mình đốt củi hoặc đốt lửa trại vân vân trong cái vườn sau của nhà mình chẳng hạn mà nó có khói bay lên, hoặc là mình nướng barbecue, thì thưa anh là cái mức độ hoặc là cái luật pháp quy định về cái việc này như thế nào ạ?
Thì nói chung đó, tất cả những cái thứ chẳng hạn như là cái sự ồn ào, vấn đề khói hay là pollution hay là ô nhiễm đó, thì dưới cái đạo luật bảo vệ môi trường của tiểu bang New South Wales mà những cái tiểu bang khác thì họ cũng có những cái trường hợp tương tự đó. Thì họ có những cái điều lệ nó rất là chi tiết. Tôi đặt cái thí dụ thôi, nếu mà mình muốn cắt cỏ là được từ mấy giờ tới mấy giờ nè, mình nướng barbecue thì từ mấy giờ tới mấy giờ, nếu như mà mình muốn đem cái stereo của mình ra ngoài để mình mở nhạc lên nghe lớn tiếng đó, thì mình được cái mức độ cái mức độ ồn ào đó bao nhiêu decibel, và từ mấy giờ cho tới mấy giờ. Còn nếu như thí dụ như mà lâu lâu mình có tổ chức một cái party, thì ngoại trừ ra cái chuyện mà nó rất là ồn ào thì cái người hàng xóm họ có quyền báo với cảnh sát, và cảnh sát có thể tới để xem coi cái việc ồn ào đó nó có quá mức độ hay không, để mà gây cái nuisance, có nghĩa là gây một cái sự bực bội, gây phiền toái cho những cái người hàng xóm. Nói chung thì khi mà chúng ta nói đến những cái quan hệ giữa những cái người hàng xóm với nhau đó, thì luật pháp đặt ra những cái nguyên tắc rất là tổng quát, rất là dễ hiểu, rất là common sense. Mình nói nó có hai mặt, một cái mặt đó là nội dung, một cái mặt thứ hai là cái phương thức giải quyết vấn đề. Thì thông thường đó là luật pháp muốn đặt nặng về cái phương thức giải quyết vấn đề cho nó hợp tình hợp lý hơn. Chứ nếu như lúc nào mà hãy mà có một cái tranh chấp mà đều đem cái công cụ pháp lý, có nghĩa là kéo nhau ra tòa đó, thì hiện giờ cái chính sách của nhà nước nó không là như vậy. Mà cái chính sách của nhà nước đều mong muốn những cái người hàng xóm giải quyết vấn đề một cách nó đúng đắn, để rồi từ cái phương thức giải quyết đúng đắn đó, thì hầu như là 80-90% của những cái việc tranh chấp đó đều được giải quyết một cách thỏa đáng.
Nếu như trong trường hợp mà cả hai bên cứ tiếp tục những cái tranh chấp không ngừng nghỉ như vậy, đến nỗi mà mình phải ghét nhà hàng xóm đó mà mình không có cách nào dọn đi chỗ khác, thì luật pháp có cho phép mình là bảo vệ mình bằng cách là không cho hàng xóm vào nhà hoặc là không cho hàng xóm tiếp cận với mình không anh?
Lúc nào đó thì luật pháp cũng bảo vệ mình và cái nhà của mình, thì mình có quyền cho hay là không cho bất cứ người nào vô. Lúc nào thì luật pháp cũng bảo vệ mình, lúc nào mình cũng có cái quyền như vậy. Một cái người hàng xóm mà bước qua nhà của người của mình mà không có sự đồng ý của mình nữa thì là vi phạm, nó gọi là trespass. Thì là mình có quyền truy tố, mình có quyền mời người đó ra. Và nếu mà cái người đó không ra thì mình có quyền sử dụng force, sử dụng lực, nhưng mà tới một mức độ vừa phải. Tuy nhiên thì tôi cũng xin cảnh báo, khi mà mình áp dụng công lý đó, mình dùng lực để mà mình xô đẩy hay là mình đánh người ta đó, thì cái chuyện đó mình phải tránh né. Khi mà đụng tới những cái chuyện như vậy thì tốt nhất mình nên liên lạc với cảnh sát để yêu cầu họ giải quyết. Một khi đó mà mình để tới cái vấn đề nó đi đến cái mức độ như vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ rất là không có lợi cho cả hai bên. Theo tôi nghĩ thôi, một cái phương thức đúng đắn để mà giải quyết vấn đề là sau khi nhiều lần mình đối thoại với nhau không được bằng miệng, thì cái bước kế tiếp nữa là nó phải có một cái lá thư. Và mà khi mình viết cái lá thư đó, nó cũng rất là vô cùng thận trọng. Tôi thấy có nhiều trường hợp cái người hàng xóm là khi mà viết cái lá thư thì cái lời lẽ nó vô cùng hàn học, và lúc nào nó cũng chứa đầy những cái ngôn từ nó rất là nặng nề và mang cái tính cáo buộc. Thì những cái lá thư mà mang nặng cái ngôn từ nó nặng nề như vậy thì thông thường nó cũng giải quyết được vấn đề gì cả. Mà tốt nhất là mình chỉ viết một cái lá thư trình bày rất là nhẹ nhàng từ cái quan điểm của mình. Mình nói cái vấn đề nó là cái gì và mình đưa ra một cái đề nghị, cái cách giải quyết vấn đề. Và giả sử như mình đã làm cái việc đó mà nó cũng có kết quả gì, thì cái bước kế tiếp nữa là mình có thể liên lạc với những cái trung tâm hòa giải cộng đồng, nó gọi là Community Justice Center. Đa số là những cái tòa án địa phương thì đều có những cái nơi liên lạc để có thể giúp mình liên lạc với những cái trung tâm hòa giải cộng đồng. Thì những cái trung tâm hòa giải đó, họ sẽ giúp mình liên lạc với cái người hàng xóm và sẽ tổ chức những cái buổi hòa giải. Thì khi mà mình ngồi xuống và nói chuyện hòa giải đó, thì mình làm việc với một cái người chuyên môn, thì cái người chuyên môn đó sẽ giúp cho hai bên đối thoại và đi tìm một cái giải pháp mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được, đều hài lòng với cái giải pháp đó. Mà nếu mà đi qua cái sự hòa giải rồi mà cũng không giải quyết được vấn đề, thì cái bước sau cùng mà mình có thể tiến tới là mình nhờ luật sư đưa cái hồ sơ đó ra tòa. Nhưng mà mình phải nên nhớ đó là cho dù cái kết quả của cái phiên tòa đó nó như thế nào, cái người hàng xóm nó vẫn còn ở đó. Ngoại trừ ra là một trong hai người dọn đi. Thành ra cái chuyện mà đưa ra tòa để rồi có cái kết quả đó, thì nó chỉ là cái giải pháp sau cùng mà thôi. Khi mà mình đã tận dụng hết những cái phương pháp khác mà mình vẫn không chưa có giải quyết được cái sự tranh chấp với cái người hàng xóm.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.